Kính thưa quý ông bà anh chị em, và đặc biệt các ca viên trong các ca đoàn của giáo xứ thân mến, các bạn chúng ta nhớ tuần trước ngày mùng 10 tháng 11 tại Roma đó, thì khoảng 6.000 ca viên của các ca đoàn Cecilia thế giới tập trung lại xin gặp gỡ Đức Thánh Cha. Và trong lời đáp từ đó, Đức Thánh Cha có nói một câu như thế này: anh chị em ca viên, chúng con nhớ năm đức tin, thì chính cuộc sống lòng tin của người trẻ, chính lời ca tiếng hát của các bạn, đó là cách làm chứng cho đức tin trong cuộc sống con người thế giới hôm nay. Thế thì thưa quý ông bà anh chị em và các bạn trong các ca đoàn thân mến, ngày hôm nay chúng ta mừng trọng thể các thánh tử đạo tại Việt Nam, và các ca đoàn của chúng ta đã chọn là cái mẫu gương, là bổn mạng cho ca đoàn của mình. Thế thì chúng ta có những cái tâm tình như thế nào khi chúng ta mừng kính trọng thể, khi chúng ta cho ngài, các ngài là bổn mạng cho chúng ta? Tâm tình thứ nhất ngày hôm nay có lẽ xin được gửi đến các bạn, đó là tâm tình tự hào. Chúng ta có tâm tình tự hào bởi vì ngày xưa các thánh tử đạo Việt Nam của chúng ta, với cái sống của ngài, các ngài, và với cái chết của các ngài, cho chúng ta một cái niềm tự hào lớn. Thưa anh chị em, chúng ta phải tự hào vì chúng ta đã có những cái vị tổ tiên anh hùng thật xứng đáng. Bởi vì các ngài được sinh ra, các ngài đã làm việc, đã cùng sống với những người Việt Nam chúng ta ngay ở trên mảnh đất quê hương thân yêu này. Các ngài đã sống như biết bao nhiêu con người khác đã sống. Nhưng cái điều quan trọng mà chúng ta muốn nói ngày hôm nay, thưa anh chị em, đó là các ngài đã sống hơn hẳn rất nhiều người khác ở chỗ, đó là các ngài đã biết sống anh hùng, không để cho mình bị mua chuộc, không để cho mình bị khuất phục. Đó là điều quan trọng mà chúng ta tự hào với anh hùng tử đạo Việt Nam của chúng ta. Vâng, thưa anh chị em, lịch sử đã ghi lại cho chúng ta rõ nét với những hình khổ mà ngày xưa người ta đã nghĩ ra và đã dùng để mà phạt những người theo đạo. Thí dụ nhẹ nhất là bị gông cùm, bị xiềng xích, bị nhốt trong củi, bị đánh đòn, hay là bị bỏ đói cho tới chết. Nhẹ nhất là như vậy. Nặng hơn một chút, thưa anh chị em, đó là bị voi giày, hay là bị trói ném xuống sông, hay là bị chôn sống, hay là bị đổ dầu vào rốn rồi cho bất bào mà đốt, rồi bị đóng đinh vào ván rồi đem phơi nắng. Quyết liệt hơn đó là gì? Quyết liệt hơn một chút thì bị xử trảm, rồi bị xử giảo, thắt cổ và thiêu sống. Và ác liệt nhất đó là bị xử lăng trì, phân thây ra từng mảnh, hay là chịu bá đao, bị xẻo từng mảnh thịt cho tới chết. Cho nên khi chúng ta đọc lại lịch sử như vậy, chúng ta phải có một cái tâm tình tự hào vì các thánh tử đạo của chúng ta ngày xưa cũng như chúng ta thôi, nhưng các ngài đã sống hẳn hơn chúng ta ở cái chỗ các ngài đã sống anh hùng. Cái tâm tình thứ hai xin gửi đến cộng đoàn, đặc biệt với các ca viên ngày hôm nay, đó là tâm tình biết ơn. Cái câu nói mà sử gia Tertulliano ngày xưa đã nói với chúng ta được ghi ở trên cái bảng bên tay trái của cộng đoàn, đó là sử gia ngày xưa khi nhìn lại những năm trời mà giáo hội bị bách hại, và rồi những cái cuộc trở lại hàng loạt sau đó, thì ông đã viết lên những lời rất là đáng cho chúng ta suy nghĩ. Những hạt máu của những vị tử đạo là những hạt giống làm nảy sinh những người Kitô hữu. Đúng như thế thưa anh chị em, chính những giọt máu này mà chúng ta mới có được ngày hôm nay. Cho nên ngày hôm nay mãi mãi chúng ta phải tạ ơn Chúa, vì Chúa đã cho chúng ta được những con người anh hùng như thế. Và đây cuối cùng là cái điểm mà mỗi người chúng ta cần phải suy nghĩ. Vâng thưa anh chị em, châm ngôn Việt Nam của chúng ta có một câu rất hay: con nhà Tông thì không giống lông cũng phải giống cánh. Cho nên phải sống xứng đáng như thế nào để cái thế hệ mai sau khi nhìn vào cái thế hệ của chúng ta ngày hôm nay, họ cũng cảm thấy tự hào như ngày xưa. Vâng, thế thì chúng ta phải truyền lại cho thế hệ mai sau, cho con cháu chúng ta bằng cách nào đây thưa anh chị em? Có lẽ bằng chính cuộc sống mà tổ tiên của chúng ta đã sống. Chính cuộc sống, chính cung cách hành xử và chính cái dấu chứng mà ngày xưa tổ tiên của chúng ta đã sống và đã thi hành. Ở đây xin mở lại một cái câu nói của văn hào Tagore. Khi ông ta bàn về cái chết của Thánh Gandhi ở bên Ấn Độ đó, thì ông ta có viết một câu như thế này: có lẽ Thánh Gandhi thất bại, không thành công. Có lẽ Thánh Gandhi cũng sẽ thất bại như Đức Phật Thích Ca đã thất bại. Thất bại như là Đức Giê-xu đã thất bại vì chưa hủy diệt được lòng ác độc của loài người. Nhưng loài người chúng ta mãi mãi phải nhớ đến các vị này, vì các vị đã đem đời mình ra để làm bài học cho muôn thế hệ mai sau. Một câu nói cho chúng ta suy nghĩ. Đúng như thế, phải sống xứng đáng làm sao để cho thế hệ mai sau nhìn vào thế hệ này, họ cũng cảm thấy tự hào như các vị tử đạo ngày xưa. Thế thì thưa quý ông bà anh chị em, ngày hôm nay chúng ta có lẽ ít gặp những cái cảnh bắt hải đạo đẫm máu, hay là những cảnh khốn khó như bắt bớ, giam cầm, giết chết vì đạo của ngày xưa nữa. Nhưng đây mới là điều quan trọng thưa anh chị em, để sống đạo trong xã hội ngày hôm nay đấy, có lẽ chúng ta còn gặp khó khăn hơn nhiều. Với cái nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển, cái đồng tiền đang trở thành cái thước đo giá trị cho con người. Ai ai cũng muốn có nhiều tiền, và để có nhiều tiền thì nhiều người đã không từ chối một cái phương cách nào: lường gạt, lừa đảo, làm hàng giả, buôn thuốc phiện, tham nhũng hối lộ. Thế thì đứng trước cái nhu cầu ham mê tiền bạc như vậy, người Công giáo của chúng ta muốn trung thành với tin mừng, với đạo Chúa, bắt buộc mỗi người chúng ta phải có một cái sự lựa chọn như ngày xưa các thánh tử đạo của chúng ta: thà cam chịu nghèo khổ còn hơn nhận những đồng tiền phi nhân bất nghĩa. Và gì hơn nữa thưa anh chị em, thà lao động cực khổ để kiếm miếng cơm manh áo chân chính, hơn là chạy theo những đồng tiền dễ dãi để mà chối từ phúc âm, để rồi đạp lên thập giá để mà chối Chúa Giêsu. Quả thực với xã hội mới ngày hôm nay đó, đang tạo ra cho chúng ta những cơn bách hại đạo kiểu mới. Bởi vì để trung thành với Chúa, để trung thành với đức tin đó, chúng ta cũng phải lựa chọn quyết liệt thôi thưa anh chị em. Những lựa chọn đó làm cho chúng ta đau đớn không kém gì những cái cực khổ tử hình của ngày xưa. Những hy sinh vì tin mừng, vì Chúa cũng khiến lòng chúng ta phải rỉ máu, không kém gì chịu tử đạo của ngày xưa. Ngày xưa các thánh tử đạo chỉ chọn lựa một lần mà thôi. Còn chúng ta ngày hôm nay chết mòn mỗi ngày trong những cuộc chiến đấu, chết mòn mỗi ngày trong những cái từ bỏ đớn đau. Cho nên khi chúng ta chọn sống theo tin mừng, sống theo Chúa trong cái thời đại mới này, đó là một cách chúng ta đang có một cái cuộc tử đạo liên tục thưa anh chị em. Và vì thế xin được kết thúc cái bài chia sẻ hôm nay. Sống vì đạo như thế cũng cao đẹp và anh hùng không kém với cái chết vì đạo. Và sống vì đạo như thế, ta mỗi người chúng ta cũng đang góp phần làm chứng nhân cho Chúa, chứng nhân cho tin mừng, cho đức tin của chúng ta không kém gì chết vì đạo của các anh hùng tử đạo Việt Nam chúng ta ngày xưa.